Truyện Những câu chuyện của Thỏ Bông. Huyền Thi. Ở nhà, Thỏ Bông được mẹ yêu thương nhất. Chính vì thế, Thỏ Bông rất lười biếng và cẩu thả. Đi học về, bao giờ Thỏ Bông cũng vứt đồ chơi lung tung khắp nhà. Chính vì sống cẩu thả như vậy, một chuyện cười đã xảy ra ở lớp mầm non. Hôm đó, mẹ đi làm sớm, Thỏ Bông dậy muộn. Nhìn đồng hồ thấy đã trễ giờ, Thỏ Bông bới tung tủ quần áo để tìm quần áo cho mình. Tìm được quần áo rồi, Thỏ Bông lại chạy ngược chạy xuôi khắp nhà để tìm bích tất và giày. Sau vài phút, Thỏ Bông cũng tìm được và tất tả chạy đến trường. Trên đường đi, Thỏ Bông cứ ngượng nghịu làm sao. Hình như chân của nó, cái dài, cái ngắn, hay tại vì đường hôm nay bị khấp khểnh. Thỏ Bông khó chịu lắm, nhưng nó cũng cố gắng chạy thật nhanh đến trường trong ánh nắng chói chang của mặt trời. Đến lớp học rồi, Thỏ Bông vội vã đẩy mạnh cửa chạy vào. Mấy chục cặp mắt của các bạn cứ nhìn chằm chằm vào Thỏ Bông. Sau vài phút im lặng, tiếng cười rộ vang lên cả lớp. Các bạn ai cũng cười. Cô giáo Nai cũng cười đến chảy cả nước mắt. Thỏ Bông đỏ cả mặt, nó ngạc nhiên lắm. Nó cứ nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui mà chẳng hiểu gì cả. Cuối cùng, cô giáo Nai lên tiếng. Thỏ Bông, em hãy đến gương soi và nhìn lại mình đi nào. Thỏ Bông đến bên gương soi. Trời ơi, ai thế kia nhỉ? Trong gương soi, Thỏ Bông như một chú hề đang diễn xiếc. Đầu nó thì đội cái mũ len của ông, nhưng lại mặc áo của mẹ. Còn cái quần thì bé tí tẹo, vừa chật vừa ngắn của thỏ đen. Tệ hại hơn nữa, Thỏ Bông lại mang chiếc giày, chiếc cao, chiếc thấp, khác màu nhau. Thỏ Bông xấu hổ quá, hai tay nó cụp xuống, mặt và tay đỏ bừng. Lúc đó cô giáo Nai liền bảo, Thỏ Bông, em hãy vào phòng lấy quần áo để thay. Từ nay về sau, em phải biết cẩn thận, ngăn nắp và dậy sớm để đi học đúng giờ, em có nhớ không? Thỏ Bông khoanh tay, lễ phép. Dạ, em biết lỗi rồi, em xin vâng lời cô ạ. Cả lớp vỗ tay hoan hô Thỏ Bông. Cô tiên của Rick. Nguyễn Thị Dung. Trên ngọn núi cao quanh năm mây phủ, có một bản làng của người dân tộc Tày sinh sống. Cuộc sống của mọi người ở đây vô cùng vất vả và thiếu thốn. Gia đình Rích cũng thế. Phá mế Rích làm việc quần quật ngoài nương rẫy từ khi mặt trời chưa thức dậy đến lúc con gà đã đi ngủ mới trở về nhà. Mới 5 tuổi, Rích đã phải giúp phá mế trông em, thổi cơm, cho ngựa ăn cỏ. Người Rích bé nhỏ giống như em bé 3-4 tuổi. Không được đi học, không biết cái chữ, Rích cũng không được vui chơi như các bạn cùng tuổi ở dưới xuôi. Nhưng Rích vốn là một chú bé ngoan, biết thương bá mế. Rích ao ước cô tiên ban cho Rích phép lạ, để Rích giúp bá mế và dân làng không phải làm việc vất vả, mà lúa gạo vẫn đầy nhà, gà đầy sân, lợn đầy chuồng. Rích và các em bé được ăn no, được mặc quần áo đẹp và được đến trường. Một hôm, em bé của Rích bị ốm. Người em bé nóng như hòn than trong lò. Rích lo quá, không biết làm thế nào, đành dỗ cho em bé ngủ, rồi quáng quàng chạy đi tìm bá mế về. Rích chạy nhanh lắm, như con sóc nhỏ chuyền cành. Đang chạy, bỗng Rích đâm sầm vào một người lạ. Người ấy là một cô gái xinh đẹp, có mái tóc dày, đen như gỗ mun, còn đẹp hơn cả búi tóc của mế Rích. Cô mặc bộ quần áo rất lạ, mà quê Rích chưa ai từng mặc. Rích đang ngẩn mặt ra, thì cô gái cất tiếng hỏi. Em có sao không? Nó chưa bao giờ được nghe một giọng nói dịu dàng đến thế. Cô gái mỉm cười với Rít và hỏi tiếp. Em đi đâu mà vội thế? Lúc này Rít mới chợt nhớ ra em bé đang ốm. Nó thương em quá, liền òa khóc. Cô ơi, em bé nóng quá, nóng như hòn than trong lò ấy. Bá mế thì ở mãi trên nương. Em đừng lo, cô sẽ về nhà giúp em. Nghe cô gái nói, Rít rất ngỡ ngàng. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng, đầm ấm của cô, thì Rít thấy tin tưởng lạ. Rít dẫn cô gái về. Nó thấy em bé đang khóc. Người em bé nóng bừng bừng. Rít sợ quá, òa khóc theo em. Cô gái ôm lấy em bé vào lòng dỗ dành, rồi lấy từ trong túi của mình ra một viên gì nhỏ nhỏ, trăng trắng, cho em bé uống. Cô cất tiếng hát. Tiếng hát của cô trong veo như tiếng suối chảy, nhẹ nhàng như làn gió mùa thu. Tiếng hát cô dịu dàng đưa em bé vào giấc ngủ. Rít thấy em bé mỉm cười trong mơ. Ôi, đúng là phép lạ. Phải chăng cô tiên đã nghe thấy lời cầu xin của Rít? Bá mế về, Rít kể cho bá mế nghe chuyện lạ. Bá mế mừng lắm, mời cô tiên ở lại. Cô tiên đến từng nhà dạy chữ, cho những ai thích học. Cô tắm rửa cho bọn trẻ con như Rít, dạy chữ cho Rít và các bạn của em phải giữ vệ sinh thân thể, sống ngăn nắp, gọn gàng, để cái bệnh không có chỗ mà quấy rầy mọi người. Cô tiên của Rít còn hát hay lắm cơ. Cô kể những câu chuyện rất lạ, rằng ở dưới xuôi các bạn nhỏ như Rít được mặc quần áo đẹp, được học trong những ngôi trường khang trang, còn được đi chơi công viên, thăm lăng Bác Hồ. Cô bảo, Rít và các bạn học cái chữ thật giỏi, để sau này xây dựng quê hương của Rít cũng giàu đẹp như ở dưới xuôi. Cả bản làng ai cũng yêu quý cô vì cô cho người bệnh uống thuốc, giúp đỡ người già. Bây giờ thì Rít biết cô là ai rồi. Cô là giáo viên miền xuôi lên dạy cái chữ cho người Tày. Nhưng Rít vẫn muốn gọi tên cô là cô tiên của Rít. Chú vịt khàn. Nguyễn Thị Hòa. Gà và vịt đều học lớp cô giáo Họa Mi. Gà nghe theo lời cô giáo. Khi đi đường, gà luôn đi bên tay phải. Và gặp ai, gà cũng đứng lại khoanh tay chào. Còn vịt con thì chỉ thích chạy lăng xăng. Thấy ai, vịt cũng hét toáng lên, gọi tên ầm ĩ. Trên đường đi, thấy bác ngỗng dẫn con ăn cỏ ở bờ ruộng. Đứng từ xa, vịt con gân cổ gọi ngỗng con ầm ĩ. Làm bé ngỗng út giật mình, suýt rơi xuống nước. Thấy vậy, bác ngỗng bảo, cháu muốn hỏi ai thì đến gần và nói nhẹ nhàng. Đừng đứng ở xa mà kêu toáng lên như vậy là không tốt đâu. Trên lớp học, cô giáo Họa Mi dạy hát. Các bạn ai cũng khen gà hát đúng giọng như cô dạy. Còn vịt con thì gân cổ hát thật to, làm cô giáo phải nhiều lần nhắc nhở. Đến giờ chơi, vịt con cứ chạy lăng xăng từ góc xây dựng sang góc phân vai, rồi đến góc nghệ thuật và hét vào tai các bạn, làm các bạn đang chơi ở các góc đều giật mình. Cô giáo lại phải nhắc nhở vịt, nhưng vịt con vẫn chứng nào tật ấy. Hôm cô giáo cho đi tham quan cửa hàng bán đồ chơi. Khi vào cửa hàng, vịt con cứ luôn mồm khen cái này đẹp, chê cái kia xấu. Cô giáo lại phải nhắc nhở. Trên đường về, vịt con lại chẳng đi theo hàng cùng các bạn và cô giáo. Vịt con cứ chạy lăng xăng và bị vấp ngã. Vịt con kêu toáng lên và gào khóc ầm ĩ. Cô giáo Họa Mi phải đưa vịt về nhà. Về đến nhà, vịt con nhìn thấy mẹ lại làm nũng, khóc to hơn. Một lúc sau, vịt con mệt quá, ngủ thiếp đi. Vịt con chẳng nói được nữa. Mẹ phải đưa vịt đến bác sĩ Sóc Nâu khám bệnh. Bác sĩ bảo, Cháu bị khàn tiếng là do nói to, nói nhiều và hay khóc nhè. Vịt con nghe bác sĩ nói, thấy hối hận lắm. Vịt cúi đầu thầm nghĩ, từ nay mình sẽ không như thế nữa. Rồi vịt định hứa điều gì với mẹ, nhưng giọng vịt đã khàn mất rồi, nên vịt chỉ kêu được mấy tiếng, cạp, cạp, cạp. Tiếng hát của chẩu chàng. Nguyễn Thị Bích Phượng. Lớp học của cô sẻ nâu trên giàn mướp, bên cạnh một cái ao nhỏ. Học trò của cô nhiều lắm. Ông bầu này, ông mật này, bướm vàng, bướm trắng này. Ai cũng xinh đẹp, cũng ngoan ngoãn. Đặc biệt có chẩu chàng, nhút nhát nhưng rất tốt bụng. Mấy hôm nay, chẩu chàng thấy các bạn bàn tán chuẩn bị ngày Tết thầy cô. Ông mật lên tiếng trước. Mình sẽ tặng cô một túi đầy mật ong thơm ngon. Bướm vàng chen vào. Mình sẽ múa một điệu thật đẹp, thật quyến rũ để tặng cô. Cả lớp lao sao, chỉ có chẩu chàng rụt rè không dám lên tiếng. Khi lớp trưởng ông bầu hỏi đến, thì chẩu chàng ấp úng đáp. Mình sẽ hát tặng cô một bài. Cả lớp cười rộ lên. Châu chấu đệm một câu chế nhạo. Chẩu chàng mà hát thì mọi người điếc tai nhức óc mất. Mỗi người thêm vào một câu. Chẩu chàng xấu hổ quá, chui tọt xuống mép nước, lặn xuống ao. Nó khóc. Ai cũng có tài, ai cũng có món quà quý tặng cô. Chỉ có mình là vô dụng thôi. Hù hù hù. Một bàn tay mát rượi vuốt đầu chẩu chàng. Chẩu chàng kể cho mẹ nghe chuyện vừa rồi. Mẹ nhẹ nhàng an ủi, cười rồi nói nhỏ vào tai chẩu chàng điều gì đó. Khi cả lớp ào lên tặng quà cho cô sẻ nâu, chẩu chàng đến sau cùng. Cầm bông hoa nở 10 ngôi sao, chẩu chàng nói. Em xin hát tặng cô một bài để nhớ ơn cô đã dạy dỗ em. Rồi chẩu chàng hát say sưa, giọng cao vút. Cả lớp bất ngờ vì giọng hát rất hay của chẩu chàng. Tất cả thấy mình có lỗi vì đã trêu chọc chẩu chàng, không giúp bạn tự tin. Chẩu chàng nhìn tất cả với đôi mắt thân ái và bắt nhịp cho các bạn hát theo. Cô giáo sẻ nâu cảm động vì thấy học trò mình đoàn kết, ngoan ngoãn. Đó là món quà tuyệt vời nhất đối với cô. Thỏ trắng đi học. Trường Mầm non 15, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Một buổi sáng trời trong xanh, thỏ trắng mặc chiếc áo mới tung tăng đến trường. Cậu được mẹ đưa vào lớp của cô giáo Họa Mi. Mình chào các bạn. Thỏ trắng vừa nói vừa nhún nhảy đôi chân. Chào thỏ trắng. Cả lớp đồng thanh nói. Mẹ thỏ trắng gật đầu chào cô giáo, rồi vội vã bước ra khỏi lớp. Thỏ trắng kêu to. Mẹ đứng lại. Rồi cậu chạy đến giang hai tay, ngăn không cho mẹ đi. Cô giáo Họa Mi đến gần, vỗ về thỏ trắng. Nào, mình sẽ cùng mẹ vào lớp để xem các bạn nhảy múa nhé. Cô nhìn mẹ thỏ trắng, ra dấu mời bà cùng vào. Thỏ trắng nhanh nhẹn chạy đến, chọn ngay một vị trí ngồi cạnh sóc nâu và kéo mẹ ngồi cùng. Vâng, mời chị ngồi phía sau để xem các cháu học. Cô Họa Mi vui vẻ nói. Cô đến bên cây đàn để ở góc phòng. Tiếng nhạc nổi lên. Các bạn trong lớp say sưa hát và còn cầm tay nhau nhảy múa. Đôi chân thỏ trắng nhúng theo nhịp điệu nhạc. Cậu cũng muốn hòa vào các bạn, nhưng đôi chân vẫn chưa nghe lời cậu. Bạn sóc chạy đến rủ thỏ trắng. Mình cùng chơi chung nhé. Sóc cầm tay thỏ trắng đưa vào vòng tròn đến bên các bạn. Thỏ trắng vừa nhún nhảy, vừa hát nho nhỏ và dần hòa nhịp cùng các bạn. Thỏ trắng cảm thấy rất vui. Ngày thứ hai, thỏ trắng rụt rè nhìn vào lớp, xem có sóc nâu không. Khi thấy sóc nâu đang chăm một chậu cây cảnh trong lớp, cậu đến gần và nói, mình cùng làm nhé. Hai bạn say sưa làm nhiệm vụ trực nhật. Có tiếng kêu, thỏ trắng đâu? Cậu ngước lên, tay vung vẩy làm cho chậu cây rời khỏi kệ, và một tiếng xoảng. Chậu cảnh bị vỡ rồi, thỏ trắng sợ quá, khóc òa lên. Cô giáo Họa Mi nghe tiếng khóc, liền chạy đến hỏi, có chuyện gì thế? Sao thỏ trắng lại khóc? Sóc nói, con lỡ tay làm vỡ chậu cây, bạn sợ nên khóc cô ạ. À. Cô giáo bảo, các cháu hãy mang chậu cây ra vườn trồng lại. Còn chiếc chậu vỡ, cô sẽ mang bỏ đi nhé. Hai bạn nhanh nhẹn cùng làm. Thỏ trắng nhìn Sóc với đôi mắt ngấn lệ. Cảm ơn bạn nhé. Chiều về nhà, thỏ đến bên mẹ và thủ thỉ câu chuyện sáng nay. Mẹ bảo, ngày mai con hãy nói với cô giáo điều bí mật này nhé. Thỏ bảo, con không dám đâu mẹ ạ. Thỏ mẹ vẫn nhẹ nhàng, con phải dũng cảm lên. Biết lỗi và nhận lỗi, con sẽ tự tin hơn ngay. Sáng hôm sau, thỏ trắng đến trường với khuôn mặt lo âu. Cậu rụt rè đến bên cô giáo. Thưa cô, con đã lỡ tay làm vỡ chậu hoa. Cô Họa Mi nhìn thỏ, ngạc nhiên. Thì ra không phải sóc nâu làm vỡ à? Thỏ trắng bật khóc. Là tại con à, con sợ lắm. Cô Họa Mi ôm thỏ trắng vào lòng và nói. Không, con rất ngoan. Cô có phần quà này cho con. Thỏ hỏi. Con được quà ư? Cô Họa Mi cười và đưa ra một chiếc hộp vuông vắn. Cô bảo, thỏ hãy mở ra đi. Thỏ lúng túng, mở mãi chưa được. Sóc nâu đến bên, mình giúp bạn nhé. Sóc mở nắp hộp quà, trong đó là chiếc chậu xinh xắn. Chúng reo lên, thích thật, chúng con sẽ gieo hạt, trồng cây cô nhé. Nói rồi, chúng cầm tay nhau chạy ra vườn trường, cùng các bạn chăm sóc vườn cây của lớp. Từ hôm nay, thỏ trắng ngày nào cũng mong ước đến trường để được học và khám phá bao điều mới lạ. Đến lớp, thỏ trắng còn có bạn bè và cô giáo Họa Mi thật đáng yêu. Thỏ trắng đi học ngoan lắm đấy. Thỏ con chưa làm được điều tốt. Nguyễn Thị Cúc. Sáng hôm nay, như mọi ngày, thỏ con chuẩn bị đến trường. Thỏ mẹ dặn thỏ con cẩn thận. Thỏ con cúi đầu chào mẹ rồi nhanh chân tới trường. Trên đường đi, thỏ con gặp gà con đang ngồi thúc thích bên gốc cây vì lạc mẹ. Thỏ con định giúp gà con tìm mẹ, nhưng lại sợ bị muộn học, nên thỏ con đành để gà con ở lại một mình và chạy một mạch đến trường. Hôm nay, thầy giáo Mèo đang dạy các bạn phải biết giúp đỡ mọi người lúc khó khăn, hoạn nạn. Thầy hỏi cả lớp. Các con, bạn nào đã làm được việc tốt, hãy kể cho thầy và các bạn cùng nghe nào. Cả lớp, ai cũng có việc làm tốt để kể cho bạn và thầy giáo nghe. Riêng chỉ có thỏ con là không kể. Thỏ con chỉ đứng im lặng cúi đầu. Thầy giáo Mèo thấy thỏ đứng một lúc lâu như vậy, bèn đến gần nhẹ nhàng hỏi. Thỏ con có việc làm gì tốt, hãy kể cho các bạn nghe nào. Thỏ con lý nhí trong miệng trả lời, không ạ. Giờ tan học đã đến, thỏ con nhanh chân về nhà. Thỏ con kể chuyện gà con cho mẹ nghe, và kể cả chuyện thầy giáo Mèo hỏi thỏ đã làm được việc gì tốt chưa. Thỏ mẹ nghe xong liền bảo, à, nếu như trên đường đi học, thấy ai gặp điều gì khó khăn, con phải biết giúp đỡ. Nếu con sợ trễ học, thì khi đến trường, con xin phép thầy giáo, thì con sẽ không bị phạt đâu. Thỏ con nói, thưa mẹ vâng ạ. Thỏ mẹ lại tiếp, nếu trong giờ học sáng nay, con mạnh dạn đứng lên nói việc làm chưa tốt của mình, thầy sẽ hiểu và khen con biết tự nhận ra việc làm chưa tốt của mình. Thỏ con nhìn mẹ rồi nói, thưa mẹ, con xin hứa, từ nay sẽ làm được nhiều việc tốt để mẹ vui lòng. Bé tập ghép từ. Hoàng Lê Chung. Bé nhìn lên bầu trời, đẹp quá, những ánh sao lung linh tỏa sáng khắp nơi nơi. Sao bé thấy trăng đêm nay trông giống chữ O cô giáo dạy lúc sáng nay thế nhỉ? Bé gọi, mẹ ơi! Mẹ từ trong nhà đi ra hỏi, gì thế con gái? Mẹ ơi, mẹ xem ông trăng tròn trông giống chữ O không mẹ? Mẹ nhìn lên ông trăng và bảo, đúng rồi, con gái mẹ giỏi quá, ai dạy con biết chữ O thế? Cô giáo dạy con lúc sáng nay ạ. Con gái mẹ tưởng tượng giỏi quá, thế mẹ đố bé nhé, những lúc trăng khuyết trông giống chữ gì nào? Mẹ lấy một viên phấn vẽ lên nền nhà và hỏi bé. Bé reo lên, giống chữ C ạ, con cũng học rồi. Bé xà vào lòng mẹ, thủ thỉ nói. Mẹ ơi, trăng tròn giống chữ O, còn trăng khuyết giống chữ C. Như thế con thêm dấu mũ nữa, con sẽ đọc là cô cô. Giống cô con phải không mẹ? Mẹ ôm bé vào lòng. Ôi, con gái giỏi quá, đúng rồi đấy. À, bé biết đọc tiếng cô rồi. Bé vội chạy vào nhà khoe bố. Bố ơi, con ghép được từ cô rồi. Bố xoa đầu bé và khen, con gái của bố giỏi quá. Trên bầu trời, những ánh sao vẫn sáng lung linh. Ông trăng hình như đang mỉm cười với bé. Bé vui quá, sáng mai đến lớp, bé sẽ khoe với các bạn rằng bé đã ghép được từ cô rồi.